Phật nói kinh nghiệp báo sai biệt. Dịch giả Thích Tuệ Thông.
Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Phật ở rừng Kỳ Đà, giường cấp cô độc. Bấy giờ Phật bảo trưởng giả Lực Đề Tà Tử Thủ Ca rằng:
ta sẽ vì ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt. Ông phải lắng nghe, khéo ghi nhớ và suy nghĩ.
Bấy giờ Thủ Ca đáp: thưa vâng Thế Tôn, con nguyện muốn nghe. Phật bảo Thủ Ca:
tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp tự chuyển. Do nhân duyên ấy có phân ra thượng, trung, hạ, sai khác chẳng đồng. Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo mạng sống trường thọ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đẹp đẽ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo uy thế mạnh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ Hạ Tiện, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo dòng họ Cao Thượng, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải ít, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thấy biết sai lệch không đúng nhân quả, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo có trí chân chính, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo Atula, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo làm người, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên địa, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo sinh nơi thành phố thủ đô, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào liền ra, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh làm mà chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh cũng tập cũng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghèo mà thích bố thí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh giàu mà tham lam, bõng sẻn, ích kỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tuổi thọ tuy hết mà nghiệp chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tuy hết mà tuổi thọ chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ cả hai đều chẳng hết mà đoạn trừ tất cả phiền não, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào đường ác mà thân hình đẹp lạ, mày mắt đoan trang, màu da tươi sáng, được mọi người thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nơi đường ác mà thân hình xấu xí, da dẻ thô nhám, người chẳng thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh sinh vào đường ác thân miệng hôi thối, các căn khiếm khuyết, hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 bất thiện nghiệp bị ác báo bên ngoài, hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 điều thiện nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài. Ví như có chúng sanh lễ Phật lễ tháp được 10 thứ phước báo, bố thí pháp được 10 phước báo, cúng thí lộng báo được 10 phước báo, cúng thí chuông linh được 10 phước báo, cúng thí y phục được 10 phước báo, cúng thí chén bát được 10 phước báo, cúng thí thức ăn nước uống được 10 phước báo, cúng thí giày dép được 10 phước báo, cúng thí hương hoa được 10 phước báo, cúng thí đèn sáng được 10 phước báo, cung kính chắp tay được 10 phước báo, cúng thí thuốc trị bệnh được 10 phước báo, cúng thí cầu bắc qua sông rạch được 10 phước báo, cúng thí dù che được 8 phước báo, cúng thí khăn lao được 6 phước báo, cúng thí gối nằm được 6 phước báo. Đó là lược nói tên pháp môn các nghiệp sai khác.
Phật bảo Thủ Ca có 10 thứ nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cuộc sống ngắn ngủi. Thế nào là 10?
Một là tự làm việc sát sinh, hai là khuyên người khác sát sinh, ba là khen ngợi việc giết hại, bốn là thấy giết hại sinh tâm vui theo, năm là đối với người mà mình quán ghét muốn họ bị tiêu diệt, sáu là thấy người mình quán ghét tiêu diệt rồi sinh tâm vui mừng, bảy là phá hoại bào thai, tám là dạy người tự hủy hoại thân mình, chín là xây dựng lò sát sinh, mười là tự làm vũ khí chiến tranh và dạy người tàn hại lẫn nhau. Do 10 nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Lại có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài. Thế nào là 10?
Một là tự mình không sát sinh, hai là khuyên người không sát sinh, ba là khen ngợi việc không sát sinh, bốn là thấy người khác không sát sinh tâm sinh vui mừng, năm là thấy người và vật bị giết tạo phương tiện giúp thoát khỏi nạn chết, sáu là thấy người sợ chết an ủi tâm họ, bảy là thấy người sợ sệt giúp họ được bình an, tám là thấy các đau khổ hoạn nạn khởi tâm thương xót, chín là thấy các hoạn nạn cấp bách liền khởi tâm đại từ bi, mười là thường bố thí cho chúng sinh các thức ăn nước uống. Do 10 nghiệp trên được phước báo sống lâu dài. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật. Những gì là 10?
Một là vui thích đánh đập tất cả chúng sinh, hai là khuyên người khác hoặc bảo họ đánh đập, ba là khen ngợi việc đánh đập, bốn là thấy người đánh đập tâm sinh vui mừng, năm là não loạn cha mẹ khiến tâm sinh lo buồn, sáu là nổi loạn hiền thánh, bảy là thấy người bệnh hoạn đau khổ thì sinh tâm vui mừng, tám là thấy người bệnh hoạn tâm vui vẻ thì mình không vui, chín là dùng thuốc giả cho bệnh nhân uống không hết bệnh, mười là do ăn đêm chưa tiêu hết mà lại ăn thêm. Do 10 nghiệp trên nên bị quả báo nhiều bệnh tật. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật. Thế nào là 10?
Một là chẳng thích đánh đập tất cả chúng sinh, hai là khuyên người khác chẳng nên đánh đập, ba là khen ngợi việc không dùng roi gậy, bốn là thấy người không đánh đập tâm sinh vui mừng, năm là cung kính cúng dường cha mẹ và những người bệnh tật, sáu là thấy hiền thánh bệnh hoạn chăm sóc cúng dường, bảy là thấy người bệnh hoạn vui vẻ thì mình rất hoan hỷ, tám là thấy người bệnh khổ thì cho thuốc hay là khuyên mọi người giúp đỡ, chín là thấy người bệnh khổ khởi tâm thương xót giúp đỡ, mười là đối với các thức ăn nước uống tự biết tiết độ. Do 10 nghiệp trên nên được phước báo ít bệnh tật. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo xấu xí. Những gì là 10?
Một là thích khởi tâm sân hận, hai là thích nuôi dưỡng lòng sân hận, ba là si mê với người, bốn là não loạn chúng sinh, năm là đối với cha mẹ không có tâm ái kính, sáu là đối với các bậc hiền thánh tâm không cung kính, 7 là chiếm đoạt của cải sinh sống và ruộng vườn của hiền thánh. 8 là đối với những nơi tháp miếu thờ Phật đoạn diệt đèn sáng. 9 là thấy người xấu xí khinh khi chê bai. 10 là học theo các việc ác. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đoan chính. Những gì là 10?
1 là không sân hận, 2 là bố thí quần áo, 3 là yêu kính ông bà cha mẹ, 4 là tôn trọng bậc hiền thánh đạo đức, 5 là thường tô vẽ trang sức tháp thờ Phật và chùa chiền, 6 là quét dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường, 7 là san bằng đất trong tăng già lam, 8 là quét rửa tháp Phật, 9 là thấy người xấu xí chẳng sinh lòng khinh chê mà lại khởi tâm cung kính, 10 là thấy người sắc đẹp liền biết nguyên nhân quá khứ đã gieo trồng phước đức nên hôm nay kết quả sắc đẹp, do 10 nghiệp ấy nên được phước báo sắc đẹp. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu. Những gì là 10?
1 là sinh khởi tâm tật đố, 2 là thấy người khác được lợi thì mình sinh tâm phiền não, 3 là thấy người kia bất lợi thì mình sinh tâm hoan hỷ, 4 là thấy người khác được danh dự tốt thì ganh ghét, 5 là nếu thấy người khác mất danh dự thì sinh tâm vui vẻ, 6 là thối thất tâm bồ đề và phá hủy hình tượng Phật, 7 là đối với cha mẹ của mình và hiền thánh không có tâm hầu hạ cung kính, 8 là chỉ khuyên người tu tập nghiệp uy thế yếu, 9 là làm chướng ngại sự tu hành của các bậc có đạo cao đức trọng, 10 là thấy người uy thế yếu sinh tâm khinh chê. Do 10 nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo ít uy thế. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được uy thế mạnh. Những gì là 10?
1 là đối với chúng sinh tâm không tật đố, 2 là thấy người khác được lợi tâm sinh vui mừng, 3 là thấy người khác mất lợi tâm khởi thương xót, 4 là thấy người khác được tiếng khen tốt sinh tâm vui mừng, 5 là thấy người mất tiếng khen tốt thì khuyên nhủ chứ ôm lòng buồn phiền, 6 là phát tâm bồ đề tạo hình tượng Phật, 7 là đối với cha mẹ mình và hiền thánh cung kính phụng thờ, 8 là khuyên người xả bỏ nghiệp uy thế yếu, 9 là khuyên người tu hành hạnh đại uy đức, 10 là thấy người không uy đức chẳng sinh lòng khinh chê. Do 10 nghiệp trên được phước báo uy thế lớn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ thấp hèn. Những gì là 10?
1 là chẳng biết kính cha, 2 là chẳng biết kính mẹ, 3 là chẳng biết kính sa môn, 4 là chẳng biết kính bà la môn, 5 là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi chẳng quý kính, 6 là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường, 7 là thấy các bậc lớn tuổi chẳng đón tiếp mời ngồi, 8 là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ chẳng vâng theo, 9 là đối với những lời dạy của các bậc hiền thánh cũng chẳng thọ giáo, 10 là khinh miệt dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng. Những gì là 10?
1 là khéo biết kính cha, 2 là khéo biết kính mẹ, 3 là khéo biết kính sa môn, 4 là khéo biết kính bà la môn, 5 là cung kính và giúp đỡ các bậc tôn trưởng, 6 là phụng thờ sư trưởng, 7 là gặp các bậc tôn trưởng tiếp đón mời ngồi, 8 là tôn kính dâng theo những lời dạy bảo của cha mẹ, 9 là đối với những lời dạy bảo của hiền thánh tôn kính thọ giáo, 10 là chẳng khinh bỉ dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp ấy được phước báo dòng họ cao thượng. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tài sản ít. Những gì là 10?
1 là tự làm việc trộm cướp, hai là khuyên người khác trộm cướp, ba là khen ngợi việc trộm cướp, bốn là thấy người trộm cướp sinh tâm vui mừng, năm là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm, sáu là đối với tài sản của bậc thánh thì chiếm đoạt, bảy là thấy người khác được lợi tâm không hoan hỷ, tám là làm chướng ngại không cho người khác được lợi, chín là thấy người khác bố thí không sinh tâm tùy hỷ, mười là thấy đời đói thiếu tâm không thương xót mà lại còn khởi tâm vui mừng. Do mười nghiệp trên bị quả báo tài sản ít. Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Những gì là mười?
Một là xa lìa việc trộm cướp, hai là khuyên người khác không trộm cướp, ba là khen ngợi việc không trộm cướp, bốn là thấy người khác không trộm cướp sinh tâm vui mừng, năm là thường cúng dường những tài vật để nuôi sống cha mẹ, sáu là đối với những bậc hiền thánh tôn trưởng thường cung cấp cho những vật cần thiết, bảy là thấy người được lợi sinh tâm vui mừng, tám là thấy người cầu lợi thì tạo phương tiện giúp đỡ, chín là thấy người bố thí sinh tâm vui mừng, mười là thấy người đời đói rét khởi tâm thương xót. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Những gì là mười?
Một là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sa môn đại đức trí huệ. Hai là diễn giảng pháp ác. Ba là chẳng hay thọ trì tu tập chính pháp. Bốn là khen ngợi pháp tà kiến. Năm là đối với Phật pháp lẫn tiếc chẳng nói cho người biết. Sáu là thân cận người tà kiến. Bảy là xa lìa bậc thánh trí. Tám là khen ngợi pháp hành tà kiến. Chín là xả bỏ chính kiến. Mười là thấy người gian ác ngu si khinh chê hủy báng. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Lại nữa có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trí chơn chính. Những gì là mười?
Một là khéo hay thưa hỏi các bậc sa môn thông minh trí huệ. Hai là diễn thuyết thiện pháp. Ba là nghe rồi giữ gìn và truyền bá rộng rãi. Bốn là thấy pháp chân chính thì khen ngợi. Năm là thích thuyết pháp chân chính. Sáu là gần gũi người trí huệ. Bảy là thâu thập giữ gìn chính pháp. Tám là tinh tấn tu tập nghe nhiều. Chín là xa lìa người ác tà kiến. Mười là thấy người gian ác ngu si chẳng sinh tâm khinh chê. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo trí huệ chân chính. Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo đọa địa ngục. Những gì là mười?
Một là thân làm việc cực ác. Hai là miệng nói lời cực ác. Ba là ý nghĩ điều cực ác. Bốn là không tin nhân quả, không có kiếp sau. Năm là không tin nhân quả, chúng sinh trước sau không thay đổi. Sáu là khởi cái thấy không có nguyên nhân. Bảy là khởi cái thấy có người làm. Tám là khởi tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến. Chín là khởi kiến chấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ. Mười là chẳng biết báo ân. Do mười nghiệp trên bị quả báo đọa địa ngục. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Những gì là mười?
Một là thân làm điều ác bậc trung. Hai là miệng nói điều ác bậc trung. Ba là ý nghĩ nghiệp ác bậc trung. Bốn là từ phiền não tham lam khởi ác nghiệp. Năm là từ phiền não sân hận khởi ác nghiệp. Sáu là từ phiền não si mê khởi ác nghiệp. Bảy là chửi mắng chúng sinh. Tám là não hại chúng sinh. Chín là bố thí vật không thanh tịnh như thịt cá, dâm nữ, thuốc độc, vũ khí giết người, vân vân. Mười là phạm giới tà dâm. Do mười nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ? Những gì là mười?
Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói nghiệp ác nhẹ, ba là ý nghĩ nghiệp ác nhẹ, bốn là khởi nhiều lòng tham, năm là khởi tham nghiệp ác, sáu là tật đố, bảy là tà kiến, tám là keo kiệt, luyến tiếc tài sản ngay đó liền chết, chín là do bệnh khổ đói khát mà chết, mười là bức não khô khát mà chết. Do mười nghiệp trên bị quả báo ngạ quỷ. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Những gì là mười?
Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói điều ác nhẹ, ba là ý nghĩ điều ác nhẹ, bốn là kiêu mạn, năm là ngã mạn, sáu là tăng thượng mạn, bảy chấp có cái ta và những vật sở hữu của ta mà sinh tâm kiêu mạn, tám là mình không có đạo đức mà cho là mình có đạo đức, chín là mình không bằng người mà lại cho rằng mình hơn người, mười là hồi hướng các việc lành để được sinh về cõi Atula. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo làm người. Những gì là mười?
Một là không sát sinh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn là không vọng ngữ, năm là không nói lời thêu dệt, sáu là không nói lời đâm thọc, bảy là không nói lời ác khẩu, tám là không tham lam, chín là không sân nhuế, mười là không tà kiến. Đối với mười thiện nghiệp không giữ được hoàn toàn tốt. Do mười nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo sinh trong loài người. Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới. Đó là đầy đủ những điều thắng diệu để tu hành tăng tiến mười nghiệp thiện. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới. Chỗ gọi là tu hành còn rơi rớt mười nghiệp thiện cùng các bậc thiền định tương ương. Lại có bốn nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới.
Một là vượt qua tất cả tưởng về sắc giới, diệt những cái có đối với tưởng vân vân, vào định không vô biên xứ. Hai là vượt qua tất cả không xứ định, thức xứ định. Ba là vượt qua tất cả thức xứ định, vào vô sở hữu xứ định. Bốn là vượt qua vô sở hữu xứ định, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Do bốn nghiệp trên được phước báo trời vô sắc giới. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh quyết định thọ phước báo.
Nếu người ở chỗ Phật, Pháp, Tăng và người trì giới mà biết cung kính bố thí cúng dường, do nghiệp thiện này phát nguyện hồi hướng tức được giảng sinh vào cõi lành, đó gọi là quyết định có phước báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh không quyết định có thọ quả báo.
Nếu tạo nghiệp lành, chẳng phải là tâm chí thành chí thiết, làm rồi chẳng tu tập thêm, lại chẳng phát nguyện hồi hướng nơi thọ sinh, đó gọi là không nhất định có được quả báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo sinh vào vùng biên địa hạ tiện.
Là do cái nhân đời trước không biết nương nơi Phật Pháp Tăng và đại chúng tu học để tạo phước, lại không phát nguyện hồi hướng. Do tạo nghiệp như thế nên sinh vào vùng biên địa hạ tiện, thọ quả báo hoặc tốt hoặc xấu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo sinh ở giữa thủ đô thành phố.
Là do cái nhân đời trước ở nơi Phật Pháp Tăng thanh tịnh trì giới, và đại chúng khởi tâm cúng dường, bố thí, không luyến tiếc, và siêng năng tu học, do thiện căn này, phát nguyện cầu sinh Trung Quốc lại được gặp Phật, và nghe chính pháp thọ hưởng được nhiều phước báo thanh tịnh thượng diệu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa ngục.
Là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục rồi, không có tâm hổ thẹn, lại chẳng lìa chán, không biết sợ sệt, ngược lại sinh tâm hoan hỷ, chẳng cầu sám hối mà tạo thêm ác nghiệp chồng chất nhiều lớp như Đề Bà Đạt Đa vân vân. Do nghiệp đó nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở địa ngục. Lại nữa, có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào địa ngục chỉ chịu phân nửa số tuổi thọ rồi chết yểu, chẳng sống đầy đủ tuổi thọ trong địa ngục.
Là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục tích lũy thành rồi, sau đó sinh tâm sợ sệt, hổ thẹn, xa lìa, sám hối, từ bỏ, chẳng có tâm tạo thêm. Do nghiệp trên nên đọa vào địa ngục, sau đó hối hận nên chỉ thọ phân nửa số tuổi nơi địa ngục rồi chết yểu, chẳng sống hết tuổi thọ ở địa ngục, như vua A Xà Thế giết cha rồi sau đó ăn năn sám hối, bị tội tạm vào địa ngục liền được thoát ra. Nhân đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
nếu người tạo trọng tội, làm xong rất ăn năn, sám hối chẳng tái phạm, hay trừ căn bản nghiệp.
Lại có nghiệp làm mà chẳng huân tập, là vì chúng sinh ấy thân khẩu ý vân vân tạo các nghiệp ác. Tạo rồi tâm sinh lo sợ, hổ thẹn, xa lìa, rất tự ăn năn, lại chẳng tạo thêm nữa. Đó gọi là làm mà chẳng tập. Lại có nghiệp tập mà chẳng làm,
là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp, nhưng do tâm ác dạy người làm ác. Đó gọi là tập mà chẳng làm. Lại có nghiệp cũng làm cũng tập,
là vì chúng sinh tự thấy mình tạo các nghiệp ác rồi mà tâm không sửa đổi, lại còn tạo thêm và dụ dẫn người khác cùng tạo. Đó gọi là cũng làm cũng huân tập. Lại có nghiệp chẳng làm chẳng tập,
là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp lành dữ, cũng chẳng dạy người khác tạo nghiệp vân vân. Đó gọi là chẳng làm chẳng tập. Lại có nghiệp ban đầu vui sau khổ,
là vì chúng sinh ấy được người khuyên thực hành bố thí, họ hoan hỷ bố thí không keo kiệt, nhưng sao lại hối hận. Do nhân duyên đó sinh ở loài người, trước tuy giàu vui, sao lại nghèo khổ. Lại có nghiệp ban đầu khổ sao vui,
là vì chúng sinh ấy lúc nhỏ không bố thí, sao được người khuyên bảo cố gắng bố thí chút ít, bố thí rồi tâm hoan hỷ không hối tiếc. Do nhân duyên đó sinh ra ở nhân gian ban đầu nghèo khổ, sao lại giàu vui. Đó gọi là ban đầu khổ sao vui. Lại có nghiệp ban đầu khổ sao khổ,
là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người bố thí, cho đến chẳng hay thực hành một chút bố thí. Do nhân duyên ấy sinh ở nhân gian ban đầu thời nghèo khổ, sao cũng nghèo khổ. Lại có nghiệp ban đầu vui sao cũng vui,
là vì chúng sinh ấy gần thiện tri thức, khuyên dạy thực hành bố thí liền sinh hoan hỷ, mãi tu hạnh bố thí. Do nhân duyên đó sinh ở nhân gian ban đầu thời giàu vui, sau cũng giàu vui. Lại có nghiệp nghèo mà vui thích bố thí,
là vì chúng sinh ấy trước từng làm việc bố thí mà chẳng gặp Phật Pháp Tăng, sau đó lưu chuyển trong sinh tử, sinh vào loài người. Do chẳng gieo được phước điền vào tam bảo, cho nên phước báo nhỏ hẹp, hoặc được hoặc mất. Do xưa kia từng tập bố thí, nên tuy ở nơi nghèo mà thích thực hành bố thí. Lại có nghiệp nghèo mà tham lam bỏng sẻn,
là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người và chính mình, cũng chẳng thực hành bố thí. Do nhân duyên đó sinh nơi bần cùng, lại còn tham lam bỏng sẻn. Lại có nghiệp giàu mà tham lam bỏng sẻn,
là vì chúng sinh ấy chưa từng bố thí, nhờ duyên lành gặp thiện tri thức khuyên bảo tạm thực hành một lần cúng dường tam bảo. Do phước điền thù thắng nên tài sản đầy đủ, trước chẳng từng tập bố thí nên tuy giàu mà sang tham. Lại có nghiệp giàu mà hay bố thí,
là vì chúng sinh ấy gặp thiện tri thức tu hạnh bố thí, lại gieo được phước điền vào tam bảo. Do nhân duyên đó, giàu to nhiều của cải và thích thực hành bố thí.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, như phàm phu mà có phước.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, như la hớn vô phước.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, như la hớn đầy đủ phước báo.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, như phàm phu vô phước.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết, là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi trở lại sinh vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula vân vân cũng lại như thế. Đó gọi là mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết mà mạng sống không hết, là vì chúng sinh ấy vui hết thì thọ khổ, khổ hết thì thọ vui, vân vân. Đó gọi là nghiệp hết mà mạng sống không hết.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều chẳng hết, là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi sinh vào loại súc sinh và ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng đều chẳng hết.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều hết, là vì chúng sinh ấy hết các phiền não, nghĩa là các bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàn, A La Hớn vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng sống đều hết.
Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh tuy sinh vào đường ác mà hình dung đẹp lạ, mày mắt đoan trang, da dẻ tươi sáng, được mọi người thích nhìn, là vì chúng sinh ấy bị phiền não khởi dục, do nhân duyên không làm chủ được mà phạm giới. Tuy sinh vào đường ác mà thân thể tươi sáng, sắc lông đẹp mịn, da dẻ tươi nhuận, được mọi người thích nhìn.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh sinh nơi đường ác mà hình dung xấu xí, da thân xù xì, người chẳng thích nhìn, là vì chúng sinh ấy từ phiền não khởi phá giới, do nhân duyên ấy sinh vào đường ác, hình dung xấu xí, người chẳng thích nhìn.
Lại có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào đường ác, bị thân miệng hôi thối, các căn tàn khuyết, là vì chúng sinh ấy từ phiền não khởi phá giới, do nhân duyên ấy sinh vào đường ác, thân thể tật nguyền, hơi miệng hôi thối.
Lại có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo xấu bên ngoài, là vì chúng sinh ấy thực hành 10 điều ác nghiệp, cho nên chiêu cảm đến các vật dụng bên ngoài đều chẳng đầy đủ.
Một là do người kia hành sát sinh, nên khiến quả báo bên ngoài như chiến tranh, thiên tai, địa ách, quả đất có vị mặn, cây thuốc yếu ớt, vân vân.
Hai là do nghiệp trộm cướp, nên chiêu cảm đến thời tiết xấu, như thiên tai, địa ách, sương muối, mưa đá, sinh nhiều sâu bọ, châu chấu, vân vân, khiến đời đói rét.
Ba là do nghiệp tà dâm, nên chiêu cảm đến vật bên ngoài, sinh ra thảy nhiều hôi nhơ.
Bốn và năm là do nghiệp đâm thọt chiêu cảm bề mặt quả đất cao thấp chẳng bằng, có nhiều núi đồi, gò ụ, gốc cây, hầm hố.
Sáu là do nghiệp ác khẩu, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài như có nhiều ngói, đá, cát, sỏi thô xấu, ác vật chẳng thể tiếp cận.
Bảy là do nói lời thêu dệt, nên chiêu cảm sinh ra quả báo bên ngoài như có nhiều cây cỏ dày đặc, cành nhỏ nhiều gai.
Tám là do nghiệp tham, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, khiến hạt giống lúa nhỏ lép.
Chín là do nghiệp sân, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, khiến quả cây to sinh ra xấu nhám.
Mười là do nghiệp tà kiến, nên chiêu cảm sinh ra quả báo bên ngoài lá mầm chồi yếu ớt, thu hoạch quả ít tươi. Do 10 nghiệp trên, nên bị quả báo ác bên ngoài.
Lại có 10 nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài, trái với 10 điều ác ở trên.
Nghĩa là nếu có người nào biết cung kính lễ Phật, lễ tháp thờ Phật, sẽ được 10 thứ phước báo.
Một là người ấy được sắc đẹp và giọng nói thanh tao.
Hai là những lời nói ra đều được mọi người tin theo.
Ba là ở giữa đại chúng không sợ sệt.
Bốn là trời người yêu mến giúp đỡ.
Năm là đầy đủ uy thế.
Sáu là những chúng sinh có uy thế đều đến gần gũi để giúp đỡ.
Bảy là thường được gần gũi chư Phật Bồ Tát.
Tám là đầy đủ đại phước báo.
Chín là mạng chung sinh lên cõi trời.
Mười là mau chứng niết bàn.
Nếu có chúng sinh nào bố thí pháp được mười thứ phước báo:
một là trí huệ sáng suốt nhanh nhẹn;
hai là thiên thần ủng hộ, tránh khỏi nạn ôn dịch, thiên tai, địa ách, trộm cướp, giặc giả, lao tù, ác quỷ, rắn độc, thú dữ;
ba là người bệnh mau được lành, lúc khốn khó sẽ được hanh thông;
bốn là thân tâm an ổn, sức khỏe dồi dào;
năm là kiết lợi, tuy không mong cầu mà có cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ;
sáu là gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài, nói ra điều gì cũng được trời người kính mến;
bảy là oan gia trái chủ nhiều đời trước đều được giải thoát, không còn gặp phải nạn oán thù;
tám là những tội lỗi lỡ gây tạo trước đây, nếu nhẹ sẽ tiêu trừ, còn nặng chuyển thành nhẹ;
chín là làm thân phụ nữ, lúc xả báo thân liền được chuyển thành nam;
mười là xa hẳn đường ác, đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được Phật Pháp Tăng, tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo.
Nếu có chúng sinh nào cúng thí lộng báo sẽ được mười thứ phước báo:
một là người đó thường lấy lòng từ che chở cho chúng sinh;
hai là thân tâm an ổn, lìa các nhiệt não;
ba là tất cả thế gian kính trọng, chẳng dám khinh khi;
bốn là có đại uy thế;
năm là thường được gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát, những bậc có đại uy đức;
sáu là thường làm chuyển luân thánh vương;
bảy là thường làm gương mẫu dẫn đầu khuyên dạy người tu tập thiện nghiệp;
tám là đầy đủ phước báo lớn;
chín là mạng chung sinh lên cõi trời;
mười là mau chứng niết bàn.
Nếu có chúng sinh nào cúng thí chuông linh sẽ được mười thứ phước báo:
một là người đó được âm thanh phạm thiên;
hai là có danh tiếng lớn;
ba là tự biết túc mạng;
bốn là có nói ra điều gì mọi người đều tin theo;
năm là thường có lộng báo để tự trang nghiêm;
sáu là có vòng ngọc báo để làm trang sức;
bảy là dáng mặt đoan nghiêm, người thấy liền hoan hỷ;
tám là đầy đủ đại phước báo;
chín là mạng chung sinh lên cõi trời;
mười là mau chứng quả niết bàn.
Nếu có chúng sinh nào phụng cúng y phục sẽ được mười thứ phước báo:
một là người ấy mày mặt đoan trang;
hai là da dẻ trơn láng;
ba là bụi nhơ không dính;
bốn là sinh ra liền đầy đủ quần áo thượng diệu;
năm là giường nệm quý tốt che chở thân mình;
sáu là đầy đủ y phục có lòng hổ thẹn;
bảy là người thấy đều yêu kính;
tám là đầy đủ của báo lớn;
chín là mạng hết được sinh cõi trời;
mười là mau chứng niết bàn.
Nếu có chúng sinh nào cúng thí chén bát sẽ được mười thứ phước báo:
một là người ấy ở đời có tâm độ lượng;
hai là được thiện pháp thấm nhuần;
ba là lìa tâm khát ái;
bốn là nếu khát nước thì dòng suối tự nhiên giọt ra;
năm là chẳng sinh vào đường ngạ quỷ;
sáu là được đồ dùng cõi trời vi diệu;
bảy là xa lìa bạn ác;
tám là đủ đại phước báo;
chín là mạng chung sinh cõi trời;
mười là mau chứng niết bàn.
Nếu có chúng sinh nào cúng thí cơm ăn nước uống sẽ được mười thứ phước báo:
một là người ấy được sống lâu như cõi trời;
hai là được sắc đẹp;
ba là được sức mạnh;
bốn là được tâm an ổn và được vô ngại biện tài;
năm là được không sợ sệt;
sáu là không tâm lười nhác, được mọi người kính ngưỡng;
bảy là được mọi người yêu thương;
tám là đầy đủ phước báo lớn;
chín là mạng chung sinh cõi trời;
mười là mau chứng niết bàn.
Nếu có chúng sinh nào cúng thí giày dép sẽ được mười thứ phước báo:
một là đầy đủ phương tiện đi lại tốt đẹp;
hai là dưới chân bằng phẳng an ổn;
ba là gót chân mềm mại,
4 là bước xa nhẹ khỏe.
5 là thân không mệt mỏi.
6 là những chỗ đi đến chẳng bị chông gai, ngói gạch làm tổn hại thân.
7 là được sức thần thông.
8 là đủ các vật nhu yếu phẩm.
9 là mạng chung sinh cõi trời.
10 là mau chứng niết bàn.
Nếu có chúng sinh nào cúng thí hương hoa sẽ được 10 thứ phước báo.
1 là người ấy ở đời sạch sẽ như hoa.
2 là thân không hôi nhơ.
3 là mùi thơm giữ giới bay khắp mọi nơi.
4 là tùy theo những chỗ sinh ra, căn mũi không hư hại.
5 là vượt hơn thế gian được mọi người quy ngưỡng.
6 là thân thường thơm sạch.
7 là yêu thích thọ trì đọc tụng chính pháp.
8 là đầy đủ phước báo.
9 là mạng chung sinh lên cõi trời.
10 là mau chứng niết bàn.
Nếu có chúng sinh nào cúng thí đèn sáng sẽ được 10 thứ phước báo.
1 là chiếu sáng thế gian như đèn.
2 là tùy chỗ sinh ra mắt thịt chẳng bị hư hoại.
3 là sống trong loài người được mắt cõi trời.
4 là đối với các pháp thiện ác có trí huệ sáng suốt.
5 là tùy theo chỗ ở diệt trừ bóng tối.
6 là được trí huệ sáng suốt.
7 là lưu chuyện thế gian thường chẳng vào chỗ hắc ám.
8 là đầy đủ phước báo.
9 là mạng chung sinh cõi trời.
10 là mau chứng niết bàn.
Nếu có chúng sinh nào cung kính chắp tay sẽ được 10 thứ phước báo.
1 là được phước báo thù thắng.
2 là sinh vào dòng họ cao quý.
3 là được thân sắc tươi đẹp.
4 là được giọng nói thắng diệu.
5 là được lọng che thắng diệu.
6 là được biện tài vô ngại.
7 là được lòng tin thắng diệu.
8 là được giới thắng diệu.
9 là được nghe nhiều thắng diệu.
10 là được trí huệ thắng diệu.
Nếu có chúng sinh bố thí thuốc trị bệnh được 10 thứ phước báo.
1 là tuổi thọ sống lâu.
2 là sắc thân xinh đẹp.
3 là có sức mạnh.
4 là có nhiều trí huệ.
5 là có nhiều bạn bè, tiếng tốt đồn xa.
6 là ít khổ, được nhiều an lạc.
7 là ít bệnh hoạn ốm đau.
8 là tránh khỏi mọi tai họa.
9 là được chư thiên nhân loại kính mến.
10 là thường được gần gũi với người thân yêu.
Nếu có chúng sinh bố thí cầu bắc qua sông, rạch được 10 phước báo.
1 là nếu bị rơi từ trên cây cao, núi cao hoặc rớt xuống hố sâu, vực thẳm sẽ có một vật cản lại không làm nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu bị chết sẽ tái sanh lên cõi thiên giới.
2 là những kẻ thù không làm hại được.
3 là kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của cải của mình.
4 là vua quan không coi thường.
5 là thoát khỏi mọi tai họa.
6 là ở ngoài trời nắng không cảm thấy khó chịu.
7 là ở cõi người hoặc cõi trời khi cần xe, voi sẽ hiện ra.
8 là được xe ngựa quý chạy nhanh như gió.
9 là có voi quý bay trên hư không.
10 chứng đắc đạo quả A-la-hớn, đoạn tuyệt phiền não trầm luân, tịch diệt niết bàn.
Nếu có chúng sinh bố thí dù che được 8 phước báo.
1 là thân không bị lạnh nóng.
2 là thân không bị dính bụi dơ.
3 là tránh khỏi mọi tai họa.
4 là ít bệnh hoạn không bị hành phạt.
5 là sắc thân có da thịt mềm mại.
6 là được chư thiên nhân loại kính trọng.
7 là tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não.
8 là nếu cần có cả 100.000 cây dù.
Nếu có chúng sinh bố thí khăn lao được 6 phước báo.
1 là sắc thân phát ra ánh sáng.
2 là không dơ giấy bẩn thỉu.
3 là nước da màu vàng óng ánh.
4 là sắc thân da thịt mềm mại.
5 là bụi dơ không dính vào thân.
6 là có nhiều oai lực.
Nếu có chúng sinh bố thí gối nằm được 6 phước báo.
1 là có được gối trầm thơm ướp hương sen.
2 là thân khẩu ý lục căn thanh tịnh, có thể đắc các bậc thiền hữu sắc với đề mục tứ vô lượng tâm.
3 là hiểu biết pháp hành giới định huệ.
4 là tinh tấn thực hành thiện huệ dẫn đến chứng đắc thánh đạo.
5 là mau thành tựu chánh quả.
6 là hưởng sự an lạc trong thánh quả A-la-hớn.
Lại có 5 nghiệp của bậc thiện trí, nghĩa là bậc thiện trí làm phước thiện bằng đức tin với lòng từ bi trong sạch. Nơi nghiệp và quả báo của nghiệp sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, thân hình xinh đẹp, được mọi người ngưỡng mộ.
2 là bậc thiện trí làm phước thiện với tâm cung kính người thọ thí, sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, vợ con tôi tớ và người làm công bạn bè vân vân đều cung kính vâng lời, làm theo lời khuyên dạy.
3 là bậc thiện trí làm phước thiện hợp thời hợp lúc như cúng dường vật thực, thuốc uống đến chư tỳ kheo trong thời gian lâm bệnh, cúng dường vật thực, đồ cần dùng đến chư tỳ kheo từ xa mới đến, cúng dường vật thực với những nhu cầu cần thiết đến chư tỳ kheo sắp đi xa và những người đang bị bệnh hoạn đói rách, sẽ hưởng được phước báo giàu sang, nhiều tiền của, và khi cần thứ gì sẽ có được thứ ấy theo sự mong muốn của mình.
4 là bậc thiện trí làm phước thiện với tâm tế độ, mong muốn cho mọi người hết hoạn nạn khổ đau, sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, của cải đầy đủ sung túc.
5 là bậc thiện trí làm phước thiện không làm khổ mình và người, tạo ra tiền của bằng phương pháp lành, đem ra bố thí cúng dường, sẽ được hưởng những phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, tất cả tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy, nước trôi, trộm cướp, vua chiếm đoạt và kẻ xấu không thể phá hoại.
Lại có 5 nghiệp của bậc thiểu trí.
1 là người thiểu trí bố thí thiếu đức nhẫn nhục, không có đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp bố thí. Không có đức tin và nhẫn nhục này cũng có phước báo giàu sang, nhưng sắc thân xấu không đáng ngưỡng mộ.
2 là người thiểu trí bố thí không cung kính người thọ thí. Bố thí không cung kính cũng có phước báo giàu sang, nhưng lời nói bị coi thường, trong gia đình và người khác không vâng lời làm theo.
3 là người thiểu trí bố thí cúng dường không đúng thời không đúng lúc, cũng có phước báo giàu sang, nhưng khi cần đến vật gì không được vật ấy như ý.
4 là người thiểu trí bố thí không có tâm tế độ. Bố thí không có tâm tế độ cũng có phước báo giàu sang, nhưng khi hưởng thụ của cải không được đầy đủ an lạc.
5 là người thiểu trí bố thí làm khổ mình khổ người, tạo ra tiền của không trong sạch. Bố thí làm khổ mình khổ người cũng có phước báo giàu sang, nhưng của cải dễ bị thiệt hại do bị lửa cháy, nước trôi, trộm cướp, vua chiếm đoạt, kẻ xấu phá hoại. Sau khi Đức Thế Tôn nói pháp này rồi, trưởng giả Thủ Ca phát khởi lòng tin trong sạch, rồi ông đứng lên đảnh lễ Phật thưa rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, con nay thỉnh ngài qua thành Xá Bà Đề, đến nhà trưởng giả Lực Đề là cha của con, để giáo hóa cho cha con và tất cả chúng sinh ngày đêm được an lạc.
Bấy giờ Đức Thế Tôn vì lợi ích cho tất cả chúng sinh nên im lặng nhận lời thỉnh cầu. Thủ Ca nghe Phật nói rồi, tâm rất vui mừng, đảnh lễ xong lui ra.